là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tại tỉnh Yên Bái, sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối với tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù khu vực phía Bắc. Nông dân Kiên Thành được mùa măng che bát độ.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù khu vực phía Bắc. Dự hội thảo về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái, dự hội thảo có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Dự hội thảo còn có thường trực các tỉnh thành và lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ của 25 tỉnh, thành phố miền Bắc.
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, 5 năm qua, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp hội phụ nữ, công tác phụ nữ, công tác cán bộ người dân tộc thiểu số của khu vực các tỉnh miền Bắc đã có nhiều thay đổi. Phụ nữ tham gia công tác trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội và khẳng định được vai trò vị thế, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương đất nước. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách quan trọng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tỷ lệ lao động nữ tham gia làm việc trong nền kinh tế ngày càng tăng, chiếm 45% tổng số lao động trong toàn tỉnh. Trên 62% cán bộ công chức viên chức là nữ, gần 24% nữ làm giám đốc, chủ doanh nghiệp, tăng 1,3% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp chiếm 22,5%, cao hơn nhiệm kỳ trước và thuộc nhóm cao trong 63 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tăng so với nhiệm kỳ trước. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đến nay đã có 44 cán bộ nữ được bổ nhiệm, điều động hoặc luân chuyển về địa phương cơ sở để rèn luyện, chiếm 55% số cán bộ đã được điều động luân chuyển bổ nhiệm của đề án. Có 11 cán bộ nữ trong tổng số 19 cán bộ của đề án, chiếm 58% đã được bổ nhiệm giới thiệu ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Bên cạnh đó, các chủ trương chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù luôn được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Yên Bái đã bố trí gần 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tăng 2,3 lần so với cả nhiệm kỳ trước. Qua đó, chị em phụ nữ đã tạo được cơ hội, môi trường để nâng cao trình độ, năng lực, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, ổn định đời sống, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt, phụ nữ Yên Bái là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
Hội thảo đã diễn ra với hai phiên, trong đó phiên thứ nhất báo cáo tổng quan tình hình thực hiện công tác phụ nữ và việc thực hiện chính sách đối với nhóm phụ nữ đặc thù tại các tỉnh miền Bắc. Hội Liên Phụ nữ Việt Nam khẳng định, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Hội Liên Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phụ nữ, chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ nữ, nữ dân tộc thiểu số, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tổ chức hoạt động và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội đối với phụ nữ và trẻ em. Thảo luận tại phiên thứ nhất, các đại biểu cũng thông tin thêm về tình hình thực hiện công tác phụ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù tại địa phương. Đồng chí Lưu Minh Quân, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Sơn La nói.
Thế và từ năm 2018 cho đến nay thì các cấp hội phụ nữ đã chủ động lồng ghép 65 lớp tập huấn các chính sách liên quan hợp tác xã, 258 lớp chủ yếu chuyển giao về chăm sóc các loại cây trồng, chăn nuôi, gia súc, gia cầm cho gần 10.000 chị em được tạo việc làm.
Đồng chí Nguyễn Văn Giang, trưởng ban dân vận tỉnh Thái Bình chia sẻ.
Hội phụ nữ trong tỉnh Thái Bình thì có thể nói là các đồng chí đã phát huy khá tốt cái vai trò giám sát phản biện. Trong các hội thì phụ nữ các đồng chí vừa chọn vấn đề, cái thứ hai nữa là gì, các đồng chí tổ chức thực hiện, và cái thứ ba là những cái các đồng chí đề xuất thì có thể nói là rất là hiệu quả. Đã phát hiện nhiều vấn đề và kịp thời là có văn bản đấy, kiến nghị với các cấp ủy, thế rồi là chính quyền, thế rồi các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ.
Các đại biểu cũng đã làm rõ thêm một số thành tựu, những đóng góp nổi bật của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn các nét văn hóa truyền thống, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các chính sách để phụ nữ phát huy tối đa tính sáng tạo, vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội và đề xuất một số giải pháp đối với công tác cán bộ nữ. Vấn đề này, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói.
Có thể khẳng định rằng phụ nữ Yên Bái ngày càng đóng vai trò, đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, để báo cáo với các đồng chí là phụ nữ Yên Bái đóng góp một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện một số tiêu chí. Ví dụ như trong việc gọi là thực hiện tiêu chí về môi trường. Và đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Yên Bái chúng tôi, trong những năm gần đây thì đều sôi động, và đặc biệt là trong các cái phong trào mà Yên Bái hiện nay đang đẩy rất là mạnh là phong trào xây dựng, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, thì có nhiều phong trào như là xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc của ngành giáo dục và đào tạo, rồi phong trào bác sĩ tận tâm, gia đình hạnh phúc của ngành y tế, phong trào phụ nữ tích cực, lao động học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, rồi phong trào xây dựng thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, đều có cái sự đóng góp hết sức quan trọng của chị em phụ nữ.
Trong phiên thứ hai, bàn về công tác cán bộ nữ và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ, các đại biểu đã được thông tin tổng quan về tình trạng đội ngũ cán bộ nữ khu vực miền Bắc. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 21, phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào lĩnh vực hoạch định chính sách và ra quyết định. Nhiều phụ nữ đã và đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng và có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương đất nước. Đối với việc tham gia cấp ủy các cấp của 25 tỉnh thành phố khu vực miền Bắc, tỷ lệ nữ cấp ủy trung bình của khu vực là 17%, cao hơn 1% so với tỷ lệ trung bình của 63 tỉnh thành. Đối với cấp huyện, tỷ lệ nữ cấp ủy trung bình là trên 21%, cấp cơ sở tỷ lệ trung bình là 24%. Thảo luận về công tác phụ nữ, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, thách thức của địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác cán bộ nữ theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, kinh nghiệm và giải pháp của địa phương trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, rèn luyện cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ, nữ dân tộc thiểu số. Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội thảo và cho biết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến và gửi cho các bộ ngành liên quan. Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc hơn nữa nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 21 của Ban Bí thư, thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đề ra trong nghị quyết Đại hội 13, xây dựng chiến lược tạo nguồn cán bộ nữ, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ nữ được luân chuyển để rèn luyện, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua thực tiễn quản lý và lãnh đạo. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị.
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp thì tôi cũng đề nghị và mong muốn là tiếp tục chú trọng đổi mới các nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng kiện toàn bộ máy và tổ chức của hội, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong cái tham mưu. Và các cấp hội phải thường xuyên sâu sát trong cái nắm bắt tình hình, đội ngũ cán bộ nữ tích cực chủ động phát hiện để mà giới thiệu. Thứ hai là chủ động tham mưu cấp ủy, nhất là người đứng đầu quan tâm đến đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao, chủ động phối hợp với tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các cấp và cán bộ nữ tiềm năng, rồi nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Đồng thời thì phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về vai trò đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ trong phát triển kinh tế xã hội nói chung của địa phương, của đất nước.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng các phần quà tới mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, học sinh nghèo vượt khó, học tốt của tỉnh Yên Bái với tổng trị giá 150 triệu đồng.
Sáng nay tại tỉnh Yên Bái diễn ra hội thảo trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái với Ban Tổ chức và Sở Nội vụ tỉnh Senyabuli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự hội thảo có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Tại hội thảo, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định, thông qua hoạt động trao đổi kinh nghiệm sẽ giúp cho hai địa phương có thêm những bài học quý báu để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là vun đắp cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Lào, cũng như hai tỉnh Yên Bái và Senyabuli ngày càng bền chặt, thắm tình đoàn kết hợp tác toàn diện. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Chu Đình Ngữ cũng đã trao đổi với đoàn công tác tỉnh Senyabuli thông tin về công tác tổ chức cơ sở đảng, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Yên Bái thời gian qua. Một số kinh nghiệm mà Yên Bái rút ra là thường xuyên coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kịp thời rà soát, củng cố, sắp xếp kiện toàn tổ chức cơ sở đảng theo hướng thống nhất về mô hình tổ chức và đầu mối trực thuộc, bảo đảm là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Chủ động tích cực trong chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả, tăng cường xây dựng kiện toàn tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở. Tại hội thảo, hai bên đã cùng trao đổi các nội dung về công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tại cơ sở, kinh nghiệm phát triển đảng viên mới tại vùng nông thôn, việc thực hiện chế độ chính sách cho các tổ chức cơ sở đảng, kinh nghiệm trong công tác cán bộ, đặc biệt là việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý tại Yên Bái. Đoàn công tác tỉnh Senyabuli cũng mong muốn tỉnh Yên Bái chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngắn hạn, tiếp tục hợp tác phát triển lĩnh vực nội vụ và thành lập các đoàn trao đổi kinh nghiệm giữa hai địa phương, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, công tác xây dựng đảng. Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào và tỉnh Senyabuli. Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Senyabuli cũng thông tin khái quát về công tác xây dựng đảng, công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, việc phát triển đảng viên mới, công tác cán bộ và thực hiện quy hoạch cán bộ, công tác đánh giá cán bộ và công tác thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ tại địa phương. Sáng nay, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên hiện có 99 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số trên 3.100 đoàn viên và trên 3.100 công nhân viên chức lao động. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn huyện đã hoàn thành đạt và vượt 17 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 9 đề ra, làm tốt công tác đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với 100% các cơ quan đơn vị doanh nghiệp xây dựng quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng. Trên 90% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn được thực hiện kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã phối hợp với các công ty doanh nghiệp thực hiện các thỏa thuận hợp tác chăm lo sức khỏe cho người lao động có giá trị hưởng lợi trên 500 triệu đồng, hỗ trợ 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà dịp Tết Nguyên đán trên 1.230 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 700 triệu đồng, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ tạo việc làm, Quỹ Xã hội Công đoàn. Với phương châm đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Phấn đấu hàng năm kết nạp mới từ 100 đoàn viên trở lên, thành lập mới 2 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước trở lên, 100% số công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan đơn vị xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động 100% đoàn viên công đoàn tham gia chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên địa bàn các xã của huyện Trấn Yên bắt đầu nhộn nhịp thu hoạch măng tre Bát Độ. Người dân vui mừng phấn khởi vì vụ măng năm nay đạt năng suất, sản lượng cao và giá bán cao hơn trước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Lê Thái Quang ở thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có 3 hectare tre măng Bát Độ. Năm nay măng được mùa, giá bán từ 5.500 đến 6.000 đồng 1 kg, nên từ đầu vụ đến nay gia đình ông đã thu hoạch được trên 1 tấn măng tươi bán cho thương lái. Ông Lê Thái Quang, thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
Tôi mong muốn là các công ty, các nhà thu mua tạo điều kiện cho chúng tôi mà thu mua nó được giá hơn một tí để phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống cho người dân chúng tôi.
Cơ sở thu mua và sơ chế măng tre Bát Độ của gia đình anh Hoàng Minh Thuẫn ở thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành cũng bắt đầu thu mua măng cho bà con trong xã. Năm 2022, cơ sở của gia đình anh thu mua trên 600 tấn măng tre xuất bán cho công ty nông lâm sản ở tỉnh Hải Dương với giá bán 5.800 đồng 1 kg. Trừ chi phí, một năm gia đình thu về trên 200 triệu đồng và tạo việc làm cho khoảng 5 lao động địa phương. Anh Hoàng Minh Thuẫn, chủ cơ sở thu mua và sơ chế măng Bát Độ, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Cây măng này là cái cây chủ lực của kinh tế của Kiên Thành mà đã tạo được cái nguồn thu nhập rất là tốt. Mà sau khi mà được cây măng mà đã có măng rồi thì đã có là cái nguồn thu nhập của bà con cũng rất là tốt. Mà cũng mà các công ty thì cũng thu mua là cũng rất là số lượng nhiều, mà với cái giá là hiện tại bây giờ là 5.500 cân măng thì cũng là khá là ổn rồi, nhưng mà hy vọng thời gian tới thì cái giá măng nó sẽ được cao hơn nữa cho bà con thêm cái sự phấn khởi.
Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, nơi được coi là thủ phủ của tre măng Bát Độ với trên 2.000 hectare, trong đó có trên 1.770 hectare trong thời kỳ kinh doanh. Măng tre Bát Độ sau khi được thương lái thu gom sẽ trở đến tập kết và sơ chế. Năm 2022, toàn xã thu hoạch được trên 20.500 tấn măng, doanh thu đạt trên 77 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn xã có 14 điểm thu mua của các doanh nghiệp phân bố tại các thôn, thuận tiện cho người dân tiêu thụ sản phẩm. Nhờ trồng tre măng Bát Độ mà đời sống của người dân trong xã được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người một năm. Ông Hà Văn Luyến, cán bộ địa chính xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Ở xã Kiên Thành khắc định là cây măng này phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng, thứ hai là cũng như là tạo công ăn việc làm, thứ ba là tạo điều kiện về thu nhập và về phát triển kinh tế của hộ gia đình rất là tốt. Và cái nguồn măng hiện nay là khẳng định là một cây xóa đói giảm nghèo của địa phương chúng tôi. Đối với diện tích năm nay thì chúng tôi diện tích đã trồng thì 53 ha và sản lượng dự kiến là chúng tôi sẽ khoảng gần 22.000 tấn măng thương phẩm. Bà con thì hiện nay thì bắt đầu vào mùa vụ, bà con rất phấn khởi để thu mua cũng như là vệ sinh vườn tre để cho cây măng sinh trưởng phát triển và cho năng suất cao.
Năm 2022, sản lượng măng Bát Độ của huyện Trấn Yên đạt trên 32.000 tấn, giá trị toàn huyện đạt gần 200 tỷ đồng. Hiện huyện Trấn Yên hình thành vùng trồng tre Bát Độ nguyên liệu tập trung gần 3.500 ha. Chất lượng măng được các đơn vị thu mua đánh giá chất lượng tốt, đảm bảo phục vụ chế biến hàng hóa xuất khẩu, giá trị thu nhập hơn 100 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10, mùa thu hoạch măng tre Bát Độ mới kết thúc, nhưng hiện tại có thể khẳng định năm nay người dân Trấn Yên sẽ có một vụ măng thắng lợi cả về năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đến nay huyện Văn Yên có 400 hộ có thu nhập ổn định từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng, 300 hộ có thu nhập từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng, 43 hộ có thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Tiêu biểu là hộ ông Đặng Nho Quyên, thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, với mô hình trồng quế cho thu nhập trên 2,5 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 10 lao động, thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, phát triển kinh tế đồi rừng và chế biến gỗ rừng trồng, đạt lợi nhuận 1,9 tỷ đồng một năm, tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập bình quân 6 đến 7 triệu đồng một tháng.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng đến giao dịch, ngày 25 tháng 7, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái chuyển trụ sở làm việc từ số 43 đường Đinh Tiên Hoàng về số 2 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo phương châm mang phồn thịnh đến với khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm, trụ sở giao dịch mới của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái tại số 2 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái được đầu tư khang trang hiện đại với tổng vốn đầu tư 76 tỷ đồng. Có đầy đủ máy móc thiết bị cùng đội ngũ giao dịch viên, nhân viên, đảm bảo phục vụ khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, đa dạng tiện ích, nhanh chóng, an toàn. Nhân dịp này, ngân hàng đã trao tặng nhiều phần quà cho khách hàng khi đến giao dịch, đặc biệt với khách hàng mở tài khoản mới và sử dụng dịch vụ của ngân hàng.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, các thành viên Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định nền kinh tế nước này đang đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, đồng thời cam kết thực hiện các bước để mở rộng nhu cầu trong nước. Đây là tuyên bố được đưa ra sau phiên họp Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc về các chính sách kinh tế nửa cuối năm 2023 do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ Chính trị cho biết nền kinh tế đang đối mặt với khó khăn và thách thức là do các yếu tố như nhu cầu trong nước không cao, một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Các quan chức cam kết sẽ tăng chi tiêu bằng cách tăng thu nhập của người dân để thúc đẩy tiêu thụ ô tô, sản phẩm điện tử và đồ gia dụng. Ngành bất động sản trì trệ cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp. Kinh tế Trung Quốc đang dần mất đà phục hồi sau chính sách không COVID. Tổng sản phẩm quốc nội của nước này chỉ tăng trưởng với tốc độ 0,8% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 so với quý trước.
Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào nửa đêm 24 tháng 7. Thủ tướng Nhật Bản Kishida khẳng định vụ phóng đã vi phạm các nghị quyết của Đồng bảo Liên Hợp Quốc và chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một tên lửa được phóng lúc 11 giờ 55 phút và vụ thứ hai diễn ra 5 phút sau đó. Các quan chức nhận định các tên lửa đã bay khoảng 350 đến 400 km và đạt độ cao khoảng 100 km. Không có báo cáo nào về thiệt hại với tàu thuyền hay máy bay của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Bình Nhưỡng tuyên bố đã bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn ngày 12 tháng 7. Sau đó một tuần, lại vụ phóng tên lửa đạn đạo. Các vụ phóng mới nhất đánh dấu lần thứ 14 trong năm nay Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hoặc vật thể sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nhận định vụ phóng tên lửa hôm 24 tháng 7 có thể là để đáp trả chuyến thăm Hàn Quốc của một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ ghé cảng Busan trong 4 ngày và một tàu ngầm khác của Mỹ đến đảo Jeju hôm 24 tháng 7.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết từ tháng 8 tới, các phi công của nước này sẽ được huấn luyện cách sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho hay việc huấn luyện sử dụng chiến đấu cơ F-16 cần ít nhất 6 tháng. Các phi công Ukraine có thể sẽ tiếp nhận huấn luyện ở Đan Mạch hoặc Hà Lan. Trước đó, ông Reznikov đã ký bản ghi nhớ với Bộ trưởng Quốc phòng 11 nước về việc thành lập liên minh huấn luyện sử dụng chiến đấu cơ F-16. Ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ cung cấp cho Ukraine một lô chiến đấu cơ F-16 nhưng sẽ mất thời gian nhiều tháng. Trong khi đó, ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định Ukraine sẽ nhận được chiến đấu cơ F-16 trước cuối năm nay. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận giao hữu đầu tiên tại tour du đấu mùa hè 2023, Liverpool đã hòa Huddersfield 4-4. Sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool là đội chiếm thế chủ động. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đại diện Premier League đã tìm được đường vào cầu môn của câu lạc bộ hạng 2 của Đức nhờ công của Diaz. Phút 47, Huddersfield có bàn gỡ hòa. Cũng kể từ đây mà sự đổi tỷ số hấp dẫn bắt đầu diễn ra. Phút 50, Nunes, người được tung vào sân sau giờ nghỉ, chạy chỗ thông minh đón đường chọc khe của Mohamed Salah rồi để bóng chuẩn xác ghi bàn. Chưa đầy 10 phút sau, tiền đạo người Uruguay đã hoàn tất cú đúp. Lần này là một tình huống xử lý tinh tế và ra chân lạnh lùng trong khu cấm địa. Tưởng chừng Liverpool sẽ có chiến thắng dễ dàng nhưng sự lơi lỏng ở hàng thủ khiến họ phải nhận liền 3 bàn thua trong 10 phút từ 67 đến 77, còn đã bị dẫn ngược 4-3. Rất may đến phút 89, Salah kịp thời tỏa sáng với pha dứt điểm thành công từ đường chuyền thuận lợi của Nunes, gỡ hòa 4-4 cho Liverpool. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Cả đội tuyển nữ Brazil và Đức đều đã có được chiến thắng đậm ngay ngày ra quân tại World Cup 2023. Dù Mata không ra sân ngay từ đầu, nhưng ở trận đấu với đội tuyển nữ Panama, các cô gái Brazil đã khởi đầu đầy hứng khởi khi giành chiến thắng 4-0. Ari Borges chính là ngôi sao tỏa sáng với một hat-trick trận này. Và với 3 pha lập công, cô cũng là người dẫn đầu danh sách ghi bàn cho tới thời điểm này của World Cup nữ 2023. Bàn còn lại của đội tuyển nữ Brazil được ghi do công của Genaroto. Chiến thắng 4-0 chung cuộc cũng giúp đội tuyển nữ Brazil tạm dẫn đầu bảng F với 3 điểm. Còn tại bảng H, đội tuyển nữ Đức được đánh giá cao hơn so với đội tuyển nữ Maroc. Trong lần đầu tiên trải nghiệm không khí World Cup, đội tuyển nữ Maroc đã phải nhận tới 6 bàn thua, trong đó có tới 2 pha phản lưới nhà của Hernandez. Yassim Mares, tiền đạo cự cựu của đội tuyển Đức, Seletkov, có cho mình một cú đúp bên cạnh các pha lập công của Kalabun và Ligastuller. Tại bảng H World Cup nữ 2023 vào dạng sáng nay, đội tuyển nữ Hàn Quốc đã có cuộc đấu sức với đội tuyển Colombia. Bước ngoặt xảy ra phút 30, trung vệ Sim Seon để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến Hàn Quốc phải chịu quả penalty. Trên chấm phạt 11m, Catalina Usmer thực hiện thành công mang về bàn mở tỷ số cho đội bóng áo vàng. Phút 39, sai lầm của thủ môn Yeon Sung-geun đã giúp Linda Caicedo nhân đôi cách biệt cho Colombia. Tỷ số 2-0 nghiêng về Colombia được duy trì đến hết trận đấu. Thất bại này khiến đội tuyển nữ Hàn Quốc đối diện nguy cơ bị loại rất cao bởi như đã nói, đội tuyển nữ Đức thực sự vượt trội so với phần còn lại của bảng H. Ở cặp đấu khác, đội tuyển nữ New Zealand có cơ hội lớn để tiến sát tấm vé vào vòng knockout. Thế nhưng, Philippines đã khiến đội chủ nhà phải choáng váng. Philippines tạo ra bất ngờ lớn trong hiệp đấu đầu tiên. Phút 24, tiền đạo Sarina Boden mở tỷ số cho đội bóng Đông Nam Á. Bước sang hai, Philippines chơi với tinh thần tử thủ và bảo toàn được chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ trước New Zealand.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222. Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu, được trợ cấp tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.